Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 28 tháng 4 năm 2015 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qznz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Quỳnh Diệp.
Tôi là Diệu Anh. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Thiếu tướng Khổng Văn Minh được bầu giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đoàn công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị.
Hiệp đồng bảo đảm cơ động lực lượng, phương tiện diễu binh diễu hành.
Ai Cập mua tàu ngầm Thai 039A của Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức kỳ họp thứ 22, bầu bổ sung Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật 7 cá nhân vi phạm. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí Phó chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã thống nhất biểu quyết bầu bổ sung Thiếu tướng Khổng Văn Minh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã xem xét cho ý kiến đề nghị xử lý kỷ luật đối với 7 cá nhân vi phạm. Các ý kiến tại kỳ họp thống nhất đánh giá những vi phạm là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của quân đội, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét, tiến hành bỏ phiếu và thống nhất đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thi hành kỷ luật đối với 7 quân nhân vi phạm pháp luật. Phát biểu kết luận, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tiếp thu các ý kiến đóng góp tại kỳ họp, khẩn trương hoàn chỉnh các văn bản để báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương. Đồng thời lưu ý, trong thời gian tới tập trung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, xử lý giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại, tạo sự ổn định trong cơ quan đơn vị, góp phần lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị tốt mọi mặt, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.
Ngày 28 tháng 4, tại Dinh Độc Lập, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, Quân khu 2 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 78 năm ngày thành lập Trung đoàn 66, 20 tháng 3 năm 1947, 20 tháng 3 năm 2025. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự phát biểu tại buổi lễ. Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân có bề dày truyền thống. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn 66 đã tham gia nhiều chiến dịch lớn. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Trung đoàn 66 nằm trong binh đoàn thọc sâu của quân đoàn 2, nay là quân đoàn 12, được giao nhiệm vụ đánh thẳng vào hang ổ cuối cùng của quân địch, Dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ nội các của Tổng thống Dương Văn Minh, buộc chúng phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Trong những ngày tháng 4 lịch sử, trở về với những ký ức nửa thế kỷ trước, các thế hệ cựu chiến binh Trung đoàn 66 đã vô cùng xúc động, cùng ôn lại những năm tháng gian khổ chiến đấu trên các chiến trường, làm rực cháy lên ký ức hào hùng trong ngày vui đại thắng của cả dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tại lễ kỷ niệm, ban tổ chức đã trao các phần quà tặng đại diện gia đình các liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng và cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 66 trong đội hình mũi thọc sâu của quân đoàn 2 đánh chiếm Đài Phát thanh Sài Gòn và Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025, sáng nay, Đoàn Công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa dâng hương tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị, Đoàn Công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Dịp này, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình và đoàn công tác đã đến dâng hương, thực hiện nghi thức thả hoa tưởng nhớ các liệt sĩ trên sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, tiểu ban diễu binh diễu hành A50 tổ chức hội nghị hiệp đồng bảo đảm cơ động lực lượng phương tiện diễu binh diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Phó trưởng tiểu ban A50 chủ trì hội nghị. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng lưu ý, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, các cơ quan đơn vị cần triển khai nhiều biện pháp, trong đó chú trọng tổ chức hiệp đồng, bảo đảm tổ chức chỉ huy phương tiện, thời gian, bảo đảm ăn uống, quân y, vật chất, môi trường theo quy định. Cấp ủy chỉ huy các đơn vị quán triệt giáo dục cán bộ chiến sĩ, nắm chắc nội dung phương pháp, lịch trình cơ động, bảo đảm tác phong, ngôn từ, ra soát phương tiện, bảo đảm hệ số kỹ thuật, chấp hành nghiêm túc kế hoạch cơ động, kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vật chất, vũ khí, trang bị kỹ thuật theo quy định. Công tác hiệp đồng nhằm bảo đảm tổ chức cơ động lực lượng, phương tiện, trang bị của lực lượng diễu binh diễu hành sau khi hoàn thành nhiệm vụ từ các đơn vị trú quân trên địa bàn quân khu 7 trở về đơn vị, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, chấp hành nghiêm quy định kỷ luật.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, ngày 28 tháng 4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 1 do Thiếu tướng La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, di tích lịch sử đồi Pụ Đồn, đồi Phong Tướng, khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo Re, xã Phú Đình, Định Hóa, Thái Nguyên. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng La Công Phương hứa với Bác sẽ tiếp tục cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu luôn nguyện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 347 NQ-QUTU ngày 13 tháng 5 năm 2015 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Bộ Tư lệnh Vùng chủ trì hội nghị. 10 năm qua, Đảng ủy Thủ trưởng Vùng Cảnh sát biển 1 và cấp ủy chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc nghị quyết số 347 NQ-QUTU, cụ thể hóa thành các chủ trương, biện pháp lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận vào các nhiệm vụ của đơn vị, thường xuyên nghiên cứu đánh giá tình hình, phân tích dự báo cụ thể hóa nghị quyết số 347 vào xây dựng và triển khai các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hàng năm sát với thực tiễn từng cơ quan đơn vị. Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy vùng, Thiếu tướng Trần Văn Hậu yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp trong toàn Đảng bộ vùng tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chủ động khắc phục dứt điểm những khâu yếu mặt yếu, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động ứng phó với các tình huống trên vùng biển được phân công, không để bị động bất ngờ, phối hợp nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược quốc phòng, xây dựng Đảng bộ vùng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, các cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Chiều cùng ngày tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức hội nghị gặp mặt giao nhiệm vụ nữ quân nhân tham gia diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2015 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2025. Thiếu tướng Phạm Đức Tiếp, Phó Giám đốc Học viện Quân y dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị của Học viện Quân y cùng 27 đồng chí nữ quân nhân chuyên nghiệp tham gia luyện tập diễu binh diễu hành. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Đức Tiếp khẳng định, lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Thiếu tướng Phạm Đức Tiếp yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí quân nhân nữ chủ động khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết, nơi ăn nghỉ, sinh hoạt, chấp hành nghiêm các chế độ quy định, kỷ luật của quân đội, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản nắng mưa, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị quan trọng, tập trung cao độ trong quá trình tập luyện, tạo ấn tượng về sức mạnh và sự thống nhất của quân đội nhân dân Việt Nam, tô thắm hình ảnh phụ nữ quân đội, trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái.
Những ngày này, Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 4, thời tiết tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga khá khắc nghiệt. Nền nhiệt đột ngột giảm từ khoảng 15 đến 20 độ C của mấy ngày trước đó xuống còn 1 đến 2 độ C, kèm theo gió giật mạnh trong khi trời vẫn nắng gắt. Sáng 27 tháng 4, theo giờ Moscow, đoàn quân đội nhân dân Việt Nam đã có buổi hợp luyện cùng đoàn quân đội các nước tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow. Chiều cùng ngày, đoàn Việt Nam tiếp tục luyện tập tại nơi ở. Thời điểm này, nhiều quân nhân Việt Nam đã lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi.
Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Theo Tactical Report, Ai Cập và Trung Quốc đã bước vào vòng đàm phán nâng cao để mua tàu ngầm Type-039A chạy bằng diesel điện nổi tiếng với khả năng tàng hình và hệ thống đẩy không khí độc lập tiên tiến. Type-039A, định danh NATO, là tàu ngầm lớp Yuan do Tổng Công ty Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc thiết kế và được đưa vào sử dụng lần đầu năm 2006. Tàu ngầm được trang bị hệ thống đẩy không khí độc lập, một công nghệ cho phép tàu có thể lặn trong 2 tuần mà không cần nổi lên mặt nước. Về vũ khí, tàu ngầm Type-039A được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm gắn ở mũi tàu, có thể phóng ngư lôi dẫn đường bằng dây U-6 chống tàu ngầm với tầm bắn 45km và ngư lôi dẫn đường thụ động U-4 tiêu diệt mục tiêu trên mặt nước. Tàu ngầm này còn được trang bị tên lửa hành trình chống hạm EZ-18. Ngoài ra, tàu ngầm Type-039A có thể triển khai thủy lôi với khả năng mang 24-36 quả thủy lôi qua ống phóng ngư lôi để ngăn chặn đối phương tiếp cận các tuyến đường thủy chiến lược.
Chính phủ Estonia vừa công bố kế hoạch thành lập công ty nhà nước HSAS để xây dựng một nhà máy sản xuất thuốc nổ quân sự gần Brno với công suất 600 tấn thuốc nổ Radix trên một năm. Bulgarian Military cho biết đây là động thái táo bạo có thể định hình lại tương lai của nền quốc phòng châu Âu. Radix là chất kết tinh màu trắng được đánh giá cao vì tính ổn định, sức mạnh và khả năng phát nổ nhanh. Không giống như các chất nổ cũ như TNT, Radix có vận tốc nổ cao hơn khoảng 8.750m trên giây. Độ ổn định hóa học của Radix cho phép nó được lưu trữ và vận chuyển an toàn, trong khi tính linh hoạt của nó cho phép sử dụng cho cả từ đạn cối đến đầu đạn tên lửa. Với 600 tấn Radix, nhà máy Estonia có thể sản xuất từ 60.000 đến 100.000 quả đạn pháo mỗi năm, hoặc khoảng 1 triệu quả đạn cối 81 ly. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2028, không chỉ cung cấp cho các nhà sản xuất đạn dược của Estonia, mà còn cung cấp nhiên liệu thô cho các đồng minh châu Âu, củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng của lục địa này.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.